Nguồn gốc của Lục Tử Di Đà. Khi Phật Thích Ca vô rừng ngồi thiền để đắc đạo thì Ngài đã khám phá ra cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá, coi đó như là một pháp môn trong 84.000 pháp môn của nhà Phật. Thì ai là người tạo ra cái nguyên ý đó để cho Phật Thích Ca khám phá mà đắc đạo? Xin quý toán khác có ý kiến gì hay để giải đáp thêm cho toán
À, tôi có ý kiến trong cái vấn đề đó. Tôi thì không có đọc sách nào hết á. Tôi cố tôi đọc kinh vô tự mà đọc hoài đọc không được. Nhưng tôi nghĩ rằng khi mà
vì cái sợi dây này kéo tới kéo lui nó đứt chỗ nào rồi, khúc nào, thật ra có lúc nó dính lúc không. Tôi nghĩ khi mình khám phá ra một cái gì đó thường là do sự tình cờ, cũng như tôi có nghe giảng qua một lần về vấn đề tại sao người ta tìm ra được cái khoa châm cứu học. Ngày xưa các người học võ, một khi họ bị gì đó ngồi kia, họ ngồi họ nắng bóp đau đau, họ nhận nhiều cái họ khám phá ra, thì cái lục tự A Di Đà tôi cũng nghĩ vậy. Và khi mà Đức Phật hành thiền thì tình cờ ổng niệm những cái âm thanh theo cái tiếng Phạn, rồi ổng khám phá ra được điều đó. Chứ tôi không nghĩ rằng học từ ổng cái sách vở nào khác. nhưng mà sau lúc đó ông lại biết những âm thanh đó ông niệm mà không tìm những âm thanh khác.
Đó là một sự tình cờ thôi. Cũng như Newton, tại sao tình cờ tìm ra được cái sức hấp dẫn của quả đất? Cái đó nhờ đấng tạo hóa.
Như vậy thì anh có chấp nhận rằng cái nguồn gốc của Nam Mô A Di Đà Phật đó là do tạo hóa tạo nên gây dựng nên không?
Tôi cũng xin đóng góp và trả lời Tuấn Dê cái câu hỏi này. Theo cái sự hiểu biết của tôi thì câu này đó thì tôi được nghe trong băng thầy giảng trong cái lúc mà Đức Phật Thích Ca cô thế ngồi giữa rừng đó, thì chính Ngài tìm ra cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì nó cũng nằm trong cái quy luật của càn khôn vũ trụ, nằm trong cái ngũ hành. Thì thầy có giải rõ cái chỗ này trong một cái cuộn băng mà tôi được nghe. Thì cũng một cái ý khác trong cái sự hiểu biết của tôi thì Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì tiếng Phạn thì dịch là cúi đầu lại Đức Vô Lượng Quang Phật và Đức Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có giảng Nam Mô A Di Đà Phật là tên của một vị Phật tức là Vô Lượng Quang Phật, và đồng thời Nam Mô A Di Đà Phật cũng là một thể tính sáng suốt của Thượng Đế. Như vậy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà thầy đã giảng đó cũng như nó đã có từ đời đời, nó là một thể tính của Thượng Đế, một thể tính sáng suốt của Thượng Đế, cho nên nó phải có đời đời. Và chính vì nó là một nguyên lý bất diệt, cho nên Đức Phật Thích Ca đã tìm ra cái nguyên lý này thì nó đã có sẵn trong càn khôn vũ trụ, cho nên Ngài đã đắc pháp. Và thầy đã xác nhận qua một cuộn băng mà tôi không nhớ rõ băng đó nguồn gốc ở đâu, nhưng mà tôi đã được nghe rõ ràng. Xin dứt lại.
Cảm ơn anh nói về nhiều về cái phần định nghĩa, nhưng mà ở đây là cái như vậy thì chắc anh cũng cũng xác nhận, nếu tôi không lầm thì cái nguồn gốc của Nam Mô A Di Đà Phật đó là do Thượng Đế tạo ra, phải không?
Dạ thưa, thì Bởi vì nó là một thể tính sáng suốt của Thượng Đế. Thì theo Thượng Đế giảng chân lý thì trong càn khôn vũ trụ không có cái gì ngoài sự kiểm soát của Thượng Đế. Nếu như một cái gì nằm ngoài thiên ý, tức là ngoài sự kiểm soát của Thượng Đế, thì Thượng Đế không còn là chân lý tuyệt đối nữa. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật là một thể tính sáng suốt của Thượng Đế thì nó phải nằm trong cái nguyên lý đó.
Cho phép tôi có chút vài lời thôi. Là nếu mà tìm nguồn gốc của lục tự Di Đà đó, thì cũng mình nên cũng nên trở lại cái pháp lý vô vi.
Dạ, anh Thành nói thì tôi ý của toán của tôi giải thích cũng như vậy. Nhưng mà cái ý của anh Phương đó thì đúng rồi. Thì ở trên chuyển cho nên Phật Thích Ca mới khám phá ra được. Nhưng cái câu hỏi của tôi là cái nguồn gốc nó có phải là của Thượng Đế tạo ra hay không? Thì câu trả lời của anh Thành như vậy cũng thỏa mãn rồi. Xin cảm ơn. Nếu quý vị có ý kiến gì hay hơn thì góp ý. Và ở toán về thì có hai câu như vậy mà thôi. Xin hết.
Không, tôi nghĩ thì chiều nay mình cũng có một số thì giờ đó. Thì những câu hỏi này đôi khi anh em cũng được giải đáp giữa các bạn đạo với nhau rồi. Thì nếu mà cái toán xe đó thấy nó lủng củng quá đó, thì toán xe tự ý xin rút lui mấy câu hỏi này. Còn riêng mấy cái toán khác đó thì cũng xin nêu lên để có dịp thầy giảng thêm. Thì hôm nay đó tôi xin thông báo thêm các anh chị đó là cái chương trình thì mình sẽ gặp gỡ thầy vào từ 8 giờ tới 7 giờ tới 9 giờ. Nhưng mà cô Hoàng Vinh cho biết cái giờ từ 7 giờ đó thầy giờ đó thầy mới ăn cơm, thành ra để thầy nghỉ. Thì thầy có thể gặp gỡ chúng ta từ 8 giờ tới 9 giờ rưỡi. Nếu như vậy có tiện hay không? Nếu tiện thì chúng ta 8 giờ chúng ta sẽ tập trung trở lại ở đây. Rồi thầy đến và giải đáp thắc mắc. Nếu trong những cái thắc mắc này, nếu mà thầy giảng mà còn dư thì giờ, thì các anh chị cũng có thể tùy theo cái thắc mắc trong buổi thảo luận hay là thắc mắc nào đó liên quan tới kinh A-di-đà thì xin nêu lên để thầy giảng thêm. Thì cái buổi mấy anh chị còn ý kiến gì thêm nữa trong cái buổi học tập thảo luận mà suốt buổi chiều nay thì xin cho biết. Còn nếu không có ý kiến gì đó.
Tôi xin góp ý với anh chút xíu. Đành rằng mình anh em mình đã giải đáp những câu hỏi do các toán nêu lên. Mình tạm cho rằng mình thỏa mãn hay là không thỏa mãn. Nhưng mà thiết nghĩ nếu có thì giờ, mình nên sửa những câu hỏi đó để hết, để mình đào đạt lên. Biết đâu thầy có những cao kiến gì hay hay là nó chính xác hơn để tất cả các toán cùng học hỏi thêm. Do đó tôi đề nghị anh cũng không nên rút lui những câu hỏi của toán anh và cứ nêu lên hết. Nhưng mà mình sửa lại cái hình thức cho nó rõ gọn để.
Dạ, thưa thật đó thì vấn đề mà tìm hiểu kinh A Di Đà đó, thì kinh là điển, hiểu thì nó minh mông quá đi. Thành anh em thảo luận đôi khi đi ra rất nhiều, ra rất xa với cái đề tài. Thành ra thực sự nó đi vào cái chỗ kể như là mình không biết lối nào để mà trở lại với cái buổi thảo luận. Thành ra cũng kể ra cũng hơi khó khăn đó. Ví dụ như cho một đoạn văn nào đó rồi anh thảo luận tìm hiểu thì tương đối nó dễ. Còn cái này không phải tìm hiểu cái nghĩa của chữ mà tìm hiểu cái điển giới ông Tư gửi gắm vào đó. Thì cái điều đó rất là phức tạp, cũng rất là khó đối với mình, đối với trình độ của mình ngày nay. Nếu anh em không có ý kiến gì thêm đó, thì cái buổi học tập mình tạm dứt ở đây và nghỉ ngơi.
Như vậy thì tôi thấy để mình tự do nêu câu hỏi ra và trả lời như vậy đó, thì thiệt là riêng tôi cảm thấy khó vô cùng. Mình không đủ khả năng trả lời những câu hỏi quá hóc búa. Mà nếu mình có trả lời mình cũng không chắc rằng mình nó trúng nữa. Mà nhiều khi nó đi ra ngoài, nó không nhiều thiệt, nó cũng đi ra ngoài cái bài thầy giảng đầu tiên của A-di-đà này. Cho nên những bài sau tôi mạn phép đề nghị như vậy, nếu được quý anh nghiên cứu coi ra sao. Thầy giảng tới đoạn nào, cái toán thảo luận đó mình có nên đọc lại nhanh từ phần để coi anh em của mình có đã thông trong những cái phần đó. Mình nắm vững cái căn bản của sách viết ra cái đã. Rồi từ đó nếu mình có những câu hỏi nào mà nảy sinh ra thêm trong cái phần đó thì mình hỏi nó tiện hơn. Chứ mình hỏi nó hơi khó quá, ngoài cái phần sách đã khó cho mình rồi mà cái câu hỏi nó cũng quá khó nữa. Rồi mình thảo luận trên cái khó đó mất quá nhiều ngày giờ mà mình cũng không nắm được. Xin cảm ơn hết.
Trong một ngày học tập hôm nay thì tôi thấy ban tổ chức nên gặp thầy khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi thầy xuống đây để bàn lại. Bởi vì cuốn Kinh A Di Đà này gồm có 150 trang, mà hồi sáng này thầy giảng chỉ có 2 trang thôi. Và tất cả những câu hỏi đưa ra tôn trọng tinh thần tu học của thầy, là thầy nói tôn trọng ý kiến và đặt câu hỏi của mỗi bạn đạo. Cho nên mình hoàn toàn được đưa ra. Nhưng nếu các anh rút kinh nghiệm hồi sáng này thì mình phí 1.5 tiếng đồng hồ để những nhiều cá nhân nói lên những cái tu chứng riêng của cá nhân người đó, rất phí phạm thì giờ của người khác. Thì yêu cầu anh Phương nên gặp thầy là bây giờ thầy nói 10 ngày tu học này bằng 10 năm tu học. Mà nếu một ngày đã trôi qua mình chỉ học được một trang thì 10 ngày nữa mình chỉ học được có 10 trang thôi. Thành ra bây giờ nếu mình lên mình bàn với thầy là mỗi một ngày mình phải học 15 trang thì mình nên rút ngắn cái thì giờ đặt câu hỏi không bổ ích chung, để cho thầy giảng cho hết cái bộ Kinh A Di Đà này. Bởi vì cái khóa này là khóa Kinh A Di Đà mà mình tốt nghiệp mình không có đọc tới cái trang cuối thì thật là uổng. Như vậy mình phải nghiên cứu lại. Và nếu mà thầy không có giảng hết 15 trang đó thì mình họp lại với nhau trong cái buổi chiều mình học tập, mình đọc cho hết 15 trang đó và mình tìm tất cả những cái khó khăn mình nêu ra để thầy giải thích. Thì bây giờ 7 giờ mình ăn cơm tới 6 7 giờ mình ăn cơm tới 8 giờ. 6 giờ ăn cơm tới 7 giờ thì 7 giờ tới 8 giờ mình xuống đây mình đọc tiếp 15 trang nữa và mình rút ra những cái gì mà mình không hiểu được để tối nay mình hỏi thầy luôn. Ban tổ chức mấy anh đề nghị như thế nào là các anh trình lên là thầy sẽ theo như vậy. Các anh nói rằng trong 15 trang đó tụi con phân tích ra như vậy thì tôi nghĩ thầy sẽ theo. Quý anh chị thấy sao?
Tôi xin góp ý kiến chú Minh Phương. Tôi thấy ý kiến chị Tranh đưa ra rất là xác thực. Nhưng mà cái bây giờ mà trong một giờ đồng hồ mình áp nhau mình đọc 15 trang đó thì tôi thấy cũng hơi trễ. Thành ra giờ mình tìm cái phương pháp mình đề nghị bắt đầu từ ngày mai. Lúc thầy giảng để cho thầy giảng chỉ đặt những câu hỏi nào liên quan tới cái phần thầy vừa giảng qua mà mình chưa thấu suốt, rồi để cho thầy đi suốt, đừng hỏi câu hỏi cá nhân. Vấn đề thứ hai là thầy giảng nhanh tới cái đoạn nào đó, rồi buổi chiều mình trong giờ thảo luận riêng hay chung đó, mình áp nhau mình đọc trở lại để cho thấm nhuần. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc nữa mình sẽ ghi ra, mình hỏi. Nếu mình không có đã thông được, hoặc là mình đọc tới trong cái buổi chiều tiện hơn cho buổi hôm nay mà một giờ mình đọc được mấy trang thì...
Còn nếu mà tối nay từ 8 giờ tới 9 giờ rưỡi, tức là 1.5 tiếng đồng hồ, mà những câu hỏi mình nêu ra thầy chỉ giải thích trong vòng nửa tiếng, thì đề nghị thầy đi tiếp.
Dạ, tôi xin có ý kiến là như hồi sáng mình thấy á, cái số người mà tham dự cái buổi học đó, rất là đông. Mà thật sự ra thì cái số người chính mà tham dự cái khóa này mình nhìn lại thấy đâu có đông như hồi sáng. Thì sở dĩ mà hồi sáng mà mất thời giờ nhiều là có lẽ là một số ở bên ngoài không dự khóa chính thức này đó, họ vô đây họ tham dự rồi họ phát biểu ra những cái thắc mắc của cá nhân của họ. Nên nó mất cái thời giờ chung của tất cả chúng ta. Vì vậy mà nếu mà có thể được thì chúng ta có thể làm sao mà hạn chế cái số người ở ngoài vô đây trong cái lúc mà chúng ta học tập. thì như vậy có thể giảm, có thể là speed up cái tốc độ học của mình nó nhanh hơn lên. Thì tôi chỉ có ý kiến vậy thôi, tùy ban tổ chức quyết định.
Vấn đề người ở ngoài vào nó rất là tế nhị, thì yêu cầu anh Phương ngày mai nếu anh thấy những câu hỏi nào mà không ăn vào trong trong chương trình thì xin yêu cầu anh nhắc khéo.
Có cái dây, chị có cái dây treo cổ không, chị cho tôi treo lên.
tôi có thể làm việc đó thay cho anh Phương ngày mai. Dạ. Để tôi nhắc khéo. Dạ. Như dạ. Vậy câu hỏi ứng khẩu mà đâu có viết ra đâu mà đưa lên.
Dạ, cái vấn đề này tôi xin giải quyết như thế này. Trước khi vô khóa mà thầy giảng đó, thì tôi sẽ nói thêm là những câu hỏi nào mà liên quan tới ấn chứng hay riêng tư đó thì nên để lại vào một dịp khác. Mà chỉ nêu những câu hỏi liên quan tới cái giảng kinh của A Di Đà của thầy mà thôi. À, thì nếu như vậy nhắc trước đó, để anh em tự hạn chế bớt đi. Chứ nếu bây giờ mà mình tự mình cúp anh em đó thì kể cũng là cái vấn đề đụng chạm nhiều. Tôi sợ anh em giận. Hơn nữa có cái sáng này đó thầy giảng thì hơi mệt. Do đó chúng tôi có đề nghị là thầy giảng từ 9 giờ tới 10 giờ rưỡi thầy nghỉ nửa tiếng. Rồi 11 giờ thầy tiếp tục giảng lại tới 11 giờ 50 rồi thầy nghỉ 10 phút. Mà trong thời gian thầy nghỉ đó, tôi cũng kính xin quý anh chị nên tự chế và để cho thầy nghỉ cho nó thông thả. Còn nếu thầy đã nghỉ rồi mà mình còn gần gũi thầy rồi hỏi nơi này đi kia nọ nữa thì cũng bận bịu thầy lắm. Cái điều này thì tôi cũng nêu lên như vậy để mình tự mình ý thức để giúp cho thầy có cái dịp để thầy nghỉ ngơi và thầy suy nghĩ thêm nữa trong cái chương trình sắp tới. Còn nếu bận bịu hỏi cái chuyện này chuyện kia đó, đôi khi quấy rầy cái phần tâm thức của thầy mà không có lợi cho cái khóa giảng kinh của thầy của mình được hưởng cái hồng ân thầy ban cho.
Trong nửa giờ thầy nghỉ đó, tôi đề nghị anh Hữu đưa thầy lên phòng rồi thầy trở xuống, vậy khỏi ai hỏi gì hết.
À, tôi có ý kiến trong cái khóa học của mình là mình khó phân biệt được cái người nào chính thức học ở cái khóa này và người ở bên ngoài vào. Do đó tôi đề nghị thế này, là người nào có thể làm được là một cái bảng tên rõ ràng thì những người chính thức học khóa này sẽ mang trước ngực đây. Hả? Không phải.
Không, cái này bạn bè rỉ tai nhau được. Những người nào mà ta không học đó thì tôi đề nghị tôi rất đồng ý, vì mình biết ở đây là mình ở nội trú. Thì trước khi mình vào đây là mình biết mình kẹt một tiếng rưỡi thì lo bản thân mình trước đi. Rồi ngồi tới đúng giờ là ra thôi, không có ra vô nữa. Và khi đóng cửa rồi thì người nào tới rồi ở ngoài nghe thôi, không cho vô nữa. Dạ phải rồi. Đó. Thì như vậy mình ở đây nội trú tới giờ là mình đóng cửa. Ngày mai mình viết giấy. Mình học phải có kỷ luật và mình phải nghiêm nhặt thì mình mới tiến bộ được. Dạ. Yeah. Không, nhưng mà vô, nhưng mà người ta vô từ đầu không có làm mất trật tự của mình thì tốt thôi.
Thực ra cái việc này thì ở Sydney thầy có nói rõ với anh em đó, là những người nào mà thấy mình có thể phát tâm làm cán bộ cho tương lai thì giữ cái khóa này. Thầy nói rõ như vậy và cần cân nhắc xem, hỏi lại lòng mình đã. À, do đó anh em Sydney, như chị Thanh biết đó, có cái hàng rào. Mà cái hàng rào này thầy nói thì anh em chấp nhận. Còn dưới Mê Bình cái phương thức có lẽ chưa gặp thầy, thành ra có những cái hơi trục trặc chút xíu. Nhưng mà do đó mình cũng có thể sửa lại. Thì thầy nói những người nào tham dự khóa này đó là những người đã có thực hành thiền rồi và mở nguyện làm cán bộ cho cái pháp lý trong những ngày về sau. Nghĩa là dành bớt cái thời giờ thế gian đi mà dành nhiều thời giờ lo đạo.
Tôi nhận thấy cái lũng củng đó hồi sáng này, cho nên chính vì vậy cho nên bây giờ tôi...
Khóa học này thì tôi nghĩ là bởi vì thầy đã xác định đây là chân kinh. Đây là chánh kinh chứ, đây là chánh kinh. Tức là nó là cái dẫn đường soi lối cho mình đó. Mà muốn cảm nhận và thâu thập được cái chánh kinh này thì mình phải có cái trình độ nào đó, tức là cái trình độ điển quang. Tôi muốn nói trình độ điển quang. Chứ nếu mà chúng ta không có cái trình độ điển quang thì chúng ta không có thể nhận được cái chân chánh kinh này. Mà đã nói đến điển quang thì coi như là bất khả luận bàn, tức là đưa vào kinh vô tự rồi. Thành ra chúng ta phải giới hạn phần, mặc dù thầy nói là phải đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng mà chúng ta hãy xét lại trước khi đặt câu hỏi đó, thì chính mình phải xét lại đi. Chứ từ giờ hồi nào giờ hồi từ chiều tới giờ mình bàn những câu hỏi đó, thì tôi nghĩ là có mục đích là để nghĩ là nó để giải được mà thôi, chứ càng bàn thì nó đi càng xa, mà nó chẳng có bất lợi gì. Chẳng ví dụ bây giờ thầy, cái trình độ thầy giải đáp những câu hỏi đó cho mình thì nó cũng đi vào đâu, bởi vì cái trình độ mình không lãnh hội được thì nó cũng chẳng đi vào đâu. Cho nên tôi thấy là mặc dù những cái phần đưa ra hỏi đáp nhau, tôi thấy là anh em mình hồi giờ chưa có sân, tức là từ sáng giờ bài bạn nhưng mà chưa sân, tức là đã cũng có một cái trình độ nào rồi. Thành ra đó là cái điểm mừng. Cho nên nhận thức Kinh Di Đà cũng như là bây giờ anh em mình nóng lòng để mà học Kinh Di Đà, tôi nghĩ là suốt đời học không hết mà. Thành ra trong cuộc khóa giảng này, lãnh hội một cái điều nhỏ nhặt trong Kinh Di Đà mà chúng ta đủ thanh tịnh hoặc cảm nhận nó, thì chúng ta cũng đã đắm được cái gì mới để đi vào mọi đạo rồi. Cho nên đã, anh Phương đã nói thẳng ra, và anh em ở đây có lẽ có cảm nhận được cái điều đó, thì chúng ta tự đặt kỷ luật cho mình, tự đặt kỷ luật cho mình, tự thanh tịnh để mà nắm cái gì mỗi đó mà đi. Đó là ý kiến riêng cá nhân của tôi.
Nhưng mà tôi đồng ý với anh Tân là như vậy, mình phải ai cũng cố gắng thanh tịnh để mà học, nhưng mà mục tiêu của mình là phải học hết cuốn kinh này trong 10 ngày, phải không? Thành ra mình phải đặt tiêu chuẩn cho mỗi ngày như vậy đó.
Trọng tâm
của
vấn đề.
Mà mỗi người đặt câu hỏi hôm qua đó, quý vị nghe lời băng đi, thầy biểu cứ việc đặt câu hỏi thả đi ra, có thì giờ là đặt câu hỏi ruột gan gì phơi ra hết. Thì giờ đặt câu hỏi thì giờ mình mổ xẻ, mình tu học với nhau là cứ việc đặt ra. Rồi những câu mà mình đưa ra đó, câu coi rằng tuy rằng rất là tầm thường nhưng mà thầy giải thích mình đâu có hiểu được đâu.
Thật ra thì cái môi đạo thì nó là coi như vô giới hạn, không có giới hạn. Mà mình ở đây đó, thật sự mình cũng không đủ trình độ để mà phán đoán câu hỏi đó nó có giá trị hay là không nữa. Mà một câu hỏi nào vô duyên và nó không hợp thời, nó cũng có cái giá trị của nó. Bởi vì cái câu hỏi đặt không hợp thời mà chúng ta có thể chấp nhận và chúng ta có thể thanh tịnh, chúng ta có thể trách móc người đó không. Nhưng chúng ta thanh tịnh không trách móc thì đó là cũng là một cái bài học cho chúng ta rồi. Thành ra ở đây, theo ý kiến của chúng tôi là chúng ta cố trở về mình thanh tịnh, mặc ở ngoài nó xảy ra như thế nào, cố gắng thanh tịnh để mà lãnh hội cái điển qua cái điển kinh. Đó là cái phần chánh. Còn kỷ luật này nọ bên ngoài thì chắc lẽ đương nhiên là phải có, mà rất là khó. Có thể ai ở đây đâu có ai dám nhận cái phần đó. Thành ra bây giờ đương nhiên mình phải ráng giữ, mình ráng giữ đấy. Nhưng mà nếu mà có cái chuyện gì xảy ra Phật ý mình không đúng với ý mình thì mình ráng mà bỏ qua để mà dùng cái trí đó thanh tịnh để mà lãnh hội cái kinh điển.
Tôi xin góp ý kiến với anh Tân. Cái điều anh Tân nói rất là có ý nghĩa, mình phải giữ thanh tịnh rồi vân vân, nhưng mà đã tổ chức một lớp học thì phải có kỷ luật, để từ trong kỷ luật đó mình mới, nó tạo nên cái hoàn cảnh cho mình học kịp chương trình hay là mình đi kịp thời giờ, tranh thủ thời giờ. Như chị Tranh đã nói, thì những người nào ghi tên mới được vào thủ quấn, bởi vì đây là cái khóa dạy đặc biệt. Chứ còn những bạn nào đây không phải là cái lúc mà thầy đến thiền đường thầy giảng, thì nó ai muốn vô vô. Cho nên chỉ những người nào thủ quấn ghi tên thì mới được vô dự khóa này. Thì chị Tranh nói đã có khả năng ngăn cản cái chuyện đó ngày mai, thì tôi thấy chắc không có gì trở ngại mà mình sợ mít lòng chịu đó đâu.